đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Chương trình radio podcast Doanh Nhân Kể hơn một năm qua đã đem đến cho doanh nhân Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước những câu chuyện khởi nghiệp cũng như những trải nghiệm về các quãng đời, các bài học kinh doanh của các doanh chủ. Bước qua năm mới, Doanh Nhân Kể sẽ đi tìm câu chuyện của các doanh nhân không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn ra khắp thế giới, ở bất cứ nơi nào người Việt Nam đặt chân đến. Hôm nay, Doanh Nhân Kể sẽ cùng khám phá một câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng của Don Nguyễn, người sáng lập thương hiệu khói barbecue tại thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Khói barbecue là một hiện tượng thú vị trong thế giới ẩm thực với sự kết hợp độc đáo của ẩm thực Việt Nam và văn hóa ẩm thực Texas với món thịt nướng barbecue của xứ sở cao bồi. Khói barbecue không chỉ nổi tiếng tại địa phương mà còn được giới thiệu trên các báo lớn về phong cách sống như Texas Monthly, Condé Nast Traveler và chương trình truyền hình nổi tiếng CBS Sunday Morning và Food Network tại Hoa Kỳ với sự kết hợp hai phong cách ẩm thực Việt Nam và barbecue Texas. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những câu chuyện về một hành trình khám phá ẩm thực địa phương với khát vọng đem tinh hoa của món ăn Việt Nam đến với người Hoa Kỳ và cách một startup trẻ tuổi đã vượt qua các thách thức để biến ước mơ thành hiện thực.
Doanh Nhân Kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin chào bạn Don Nguyễn.
Xin chào anh Quang và xin chào các anh chị nghe đài.
Hành trình của Don đã bước vào kinh doanh ngành ẩm thực barbecue bắt đầu như thế nào?
Khói barbecue với Don là bắt đầu mình muốn học cái món ăn của mẹ mình với mình bỏ vô với mình đang học cách nấu barbecue của Texas. Rồi cái là mình thấy là mình cảm giác là hai thứ kết hợp cái văn hóa của hai phong cách nấu ăn Texas barbecue và đồ ăn Việt Nam. Với Don cảm giác là cách nấu này đại diện cái trải nghiệm của đời sống của Don. Là mình đã ở Việt Nam, mình qua Mỹ 5 tuổi và mình lớn lên ở Texas.
Bạn qua Mỹ từ lúc 5 tuổi và bạn lớn lên ở Texas. Bạn học được cái gì về sự khác biệt là một người Việt Nam?
Mình thấy là lớn lên ở Mỹ, mình thấy cái văn hóa người Việt Nam rất là gia đình. Cuối tuần là mình ăn với nhau, gặp ông nội, bà nội, gặp bố mẹ, gặp chú, dì, bác. Nhiều cái kỷ niệm của mình còn bé lớn lên ở đây là mình rất là mang ơn là gia đình của mình rất là gần gũi với nhau. Mỗi lần mình dành thời gian với nhau là có đồ ăn ngon.
Bạn đến Hoa Kỳ từ lúc còn 5 tuổi là lúc đó còn rất là nhỏ. Bạn đã đi học và bạn lên đại học, bạn học ngành gì mà ngày hôm nay bạn lại chọn con đường làm trong ngành ăn uống và khởi nghiệp lại trong cái ngành ẩm thực?
Mình thấy là như là cái ngành này nó chọn mình. Lớn lên đi học đại học, đang học toán và kinh tế là cái bằng của mình ở đại học. 3 tháng trong học đại học là đang làm ở tiệm Cheesecake Factory. Hoàn toàn là kinh nghiệm là 3 tháng thôi. Rồi là mình làm, mình chạy bàn. Đang học đại học xong rồi đang làm về cái ngành năng lượng xanh. Xong rồi đang đi Đài Loan 1.5 năm, mình học tiếng Hán văn. Mình cũng nhớ đồ ăn Việt Nam, mình đi học và học đi New York cũng nhớ đồ ăn Việt Nam. Rồi cái đó là nó bắt đầu là cái khẩu vị của đồ ăn Việt Nam. Mấy cái mắm rồi mình nhớ. Rồi đó là mình về lại Houston, mình mới bắt đầu hỏi mẹ để chỉ mình mấy cái này. Tại vì mấy cái này là mấy cái khẩu vị mà đặc sản của Việt Nam.
Đi đâu đi nữa thì bạn cũng vẫn có mong muốn được ăn đồ Việt, đúng không? Và từ đó bạn cảm thấy mình có thể gắn bó với ngành ẩm thực Việt Nam nhưng mà là tại đất nước Hoa Kỳ.
Dạ, đúng rồi. Thì mình đi mình thấy mình càng đi học ở tiểu bang khác, mình ở tiểu bang khác mình mới thấy mình rất là may mắn là mình ở Houston có cộng đồng Việt Nam cũng lớn. Rồi gia đình của mình ở đây, mình thấy là cái giá trị của đồ ăn Việt Nam mình. Mỗi lần đón đi như châu Âu hay là gì đó là 2-3 ngày mình phải đi tìm đồ ăn Việt Nam, mình không có xa được lâu. Mình đi nước khác nữa, mình mới thấy là phần đông là ai cũng thích đồ ăn Việt Nam hết. Ví dụ mình đi Copenhagen, mình đi qua Denmark là cũng có đồ ăn Việt Nam rất là nổi tiếng. Qua Trung Quốc cũng có đồ ăn Việt Nam rất là nổi tiếng. Là Texas, nhiều người thích ăn mấy cái món như mì phở, bánh mì. Rồi mình mới thấy là đồ ăn Việt Nam rất là có cái...
có một sức mạnh.
Sức mạnh. Tại vì rất là ngon, rất là dễ ăn.
Người ta ưa chuộng khắp nơi.
Dạ, đúng rồi.
Bây giờ mình bàn về Texas Barbecue. Texas Barbecue là gì và tại sao nó đặc biệt?
Nó nghĩa là... cả thế giới Texas rất là nổi tiếng rồi, cowboy ai cũng nghĩ
câu chuyện của cowboy
very American là tự do, muốn làm gì cũng làm,
muốn làm cái gì
cũng lớn hết, cái gì cũng xe truck cũng lớn, xe lái xe hơi cũng lớn, người cũng lớn, cái gì cũng lớn hết rồi. Texas barbecue nổi tiếng là vì cái món ăn brisket, right? Cái brisket là một cái cục thịt ở trong con bò, mỗi con bò có hai cái cục thịt này, right? Và nó rất là khó nấu, tại vì cục thịt đó là một cái muscle
là... tức là cái bắp thịt đó hả?
Yeah.
Cái phần bắp bò,
bắp bò nó dùng nhiều, tại vì nó cần nhiều thì là cái thịt nó rất là dai.
Thịt nó dai.
Thì cái thịt đó hồi xưa là mấy người nô lệ.
Tức là những cái người nô lệ.
Mấy người nô lệ người ta tạo ra cái cách nấu này là barbecue, là mình nấu chậm, mình nấu rất là lâu. Mấy người chủ á, người ta ăn mấy cái miếng rất là mềm,
phần mềm
rib eye, T-bone, mấy cái nó mềm, mấy cái brisket, rồi shank, mấy cái bắp thịt mà khó nấu, người ta cho mấy người nô lệ, xong mấy người nô lệ người ta mới học về mấy người da đỏ,
cách nấu làm sao mà cái miếng thịt nó cứng và nó dai, mà làm sao nấu cho nó ngon,
đúng rồi.
Và cuối cùng thì làm sao họ để họ
người ta nấu ngon cái bắp thịt dai,
phần thịt bắp
là dai, người ta nấu nhiệt độ thấp và người ta nấu rất là lâu.
Là bao lâu?
Lâu brisket bây giờ mình nấu là khoảng 16 tiếng.
Tức là cái phần thịt bắp của con bò,
cái
phần rất dai, thì nấu nhiệt độ bao nhiêu mà 16 tiếng?
Mình nói là 121 độ C, khoảng 14-16 tiếng.
14-16 tiếng thì cho dù cái phần thịt đó nó có dai hay nó cứng bao nhiêu nữa thì nó cũng trở thành là rất mềm.
Rất là mềm, rất là hấp dẫn.
Mình có phải ướp gì không?
Có, mình ướp. Người trong Texas barbecue nổi tiếng là bò, right? Mình nói là Texas barbecue nổi tiếng cả thế giới tại vì thịt bò, mà cái nổi tiếng nhất của thịt bò barbecue của Texas là cái phần bắp thịt và brisket,
phần bắp bò, đúng không?
Phần bắp bò, rồi mình thường thường là người Texas người ta ướp với muối với tiêu, mình tôn trọng cái truyền thống đó, mình bỏ thêm cái khẩu vị của mình, ví dụ mình bỏ thêm tỏi. Tại vì người Việt Nam là hay ăn tỏi với thịt bò, như bò lúc lắc. Ví dụ như vậy, barbecue Texas nổi tiếng cả thế giới. Tại vì mình phải nấu về gỗ không có nấu về ga. Mình dùng gỗ đặc.
Tức là sử dụng những cái miếng gỗ
đặc sản của Texas.
Cây. Đúng rồi, từ cây, gỗ, cây gỗ để mà nấu. Sử dụng cây gỗ thì nó khác gì với nấu mà mình nấu bằng ga hay mình nấu bằng điện? Bởi vì nhiệt độ thì cũng là như vậy thôi. Và mình nấu 12 hay 14 hay 16 tiếng thì nó cũng tạo ra những cái độ mềm giống nhau. Nhưng mà nấu gỗ thì nó có cái gì đặc biệt?
Nấu gỗ thì nó đặc biệt tại vì nó có khẩu vị khác nữa.
Khẩu vị, nó tạo ra một khẩu vị khác. Nó tạo ra mùi khác, vị khác, đúng không?
Đúng rồi. Mình nấu với gỗ là nó tạo ra cái mùi khác, khẩu vị khác. Mình mà nấu với ga hay là nấu với điện,
Nó không có thơm.
Nó không có thơm được. Nó không có cái mùi khẩu vị.
Nó không có cái mùi mùi khói hả?
Không có mùi khói. Exactly. Không có mùi khói. So cái lịch sử của barbecue rất là lâu dài, tới cái năm mà Mỹ mới vừa tạo ra luôn, trước khi đó luôn. Mấy người là châu Âu mới vừa qua Mỹ, qua Phi Châu, qua Mỹ, miền Tây của Mỹ là người ta lấy da đỏ, cái văn hóa của da đỏ nó với lửa, nó với mấy người Caribbean. Rồi,
tức là nó có cái câu chuyện lịch sử của cái ngành barbecue này là câu chuyện của người da đỏ nấu những, hoặc là nướng thì nướng, đúng hơn,
dạ, nướng,
nướng những miếng thịt ngoài trời, rồi những cái người nô lệ da đen cũng sống và nấu những cái món bắp bò và vừa cứng và vừa dai, nhưng mà làm sao nó để trở thành ngon.
Đúng rồi, và với lịch sử của người Tây Ban Nha.
À, lịch sử của người Tây Ban Nha và kể cả
mấy người da, không phải da đỏ, mà mấy người da đỏ mà của Caribbean, mấy người mà và da đỏ và native people của
những cái vùng mà những cái người mà địa phương của vùng biển Caribe.
Yeah, Caribe.
Tức là tất cả cái đó nó kết hợp và nó tạo ra một cái văn hóa lâu đời của cái ẩm thực mà barbecue.
Barbecue, đúng rồi. Yeah.
Mà Texas thì lại có một cái vùng đất
nữa,
rất là lớn và nuôi nhiều bò và nhiều cowboy, đúng không?
Exactly. Yeah, cowboy barbecue là cowboy, cần cowboy mới lấy được bò mới nấu được barbecue. Mà so cái lịch sử của Texas barbecue rất là hay. Nó đi theo cái lịch sử của Mỹ, right? So.
Nhưng mà cái khoảnh khắc nào, cái giai đoạn nào mà bạn quyết định là bạn muốn tham gia sâu hơn và trở thành một cái người nấu barbecue pha trộn giữa ẩm thực Việt Nam và ẩm thực Hoa Kỳ một cách chuyên nghiệp?
Thì đó không có nghĩ là đó là như là mình là người ok, mình bây giờ mình muốn vô mình nấu ăn không? Tôi nghĩ là cái đó là một cái result thôi.
Đó là một cái kết quả, đúng không?
Đó là một cái kết quả thôi. À, mình khoảng 30 tuổi là mình bắt đầu ok, mình thử mình nấu ăn đồ ăn Việt Nam và mình làm barbecue. Mình nghĩ là mình nghĩ lớn hơn nữa, không phải là mình muốn nấu ăn thôi mà mình muốn thể hiện cái bản sắc, cái chuyện đời của mình. Mình thấy là wow, ai cũng nhiều người thích phở, phần đông nhiều người thích, ai cũng thích phở, ai cũng thích Texas barbecue. Ok, mình làm cái này rồi, cái món ăn này rồi, bây giờ mình làm gì khác nữa. Mình có một cái chữ mình dùng mình gọi là Vietex.
Việt Tex.
Như là ở Texas hồi xưa là anh Quang cũng nhớ là một cái đồ ăn mà nổi tiếng nhất ở Texas ngoài barbecue là Tex-Mex.
Tex-Mex. Ok.
Đồ ăn như là nacho, fajita, cái thịt nướng.
Đó là cái cách mà người Mỹ và người Mễ Tây Cơ,
đúng rồi,
Mexican, đúng không?
Yeah.
Kết hợp giữa cái món ăn của người Mễ là Mex. Và Tex là Texas, là kết hợp giữa Tex-Mex, và ngày hôm nay nó đã trở thành một cái văn hóa kết hợp rất là nổi tiếng.
Rất là nổi tiếng, rất là quan trọng cả thế giới luôn.
Cả thế giới hả?
Đó cũng là một cái result.
Vậy thì bây giờ mình
đó không
một
result của war, của
rồi,
là chiến tranh luôn, same thing.
Vậy thì mình đang nói tới một cái kết hợp, đó là Viettex hả?
Yeah. Cái đó là cái idea, cái đó là mình nghĩ ra là cũng như vậy luôn, tại vì cái cộng đồng của người Việt Nam ở Texas rất là nhỏ, mình mà với mấy người Mẹ, but rất là quan trọng, right? Tại vì sao? Tại vì nhiều cái đồ ăn nổi tiếng nhất ở Texas có cái ảnh hưởng của người Việt Nam, ví dụ là Viet Cajun, cái crawfish, right?
Vậy thì cái món ăn mà Viet Tex của bạn á, thì nó là những cái món nào mà đang được rất đang được ưa chuộng bởi người Mỹ?
Thì mình nói là cái brisket phở, là cái
phở
là một cái thôi,
bò hả?
Coi như là cái đầu tiên, bắp bò là cái đầu tiên, bởi vì mình nói
nhưng mà bắp bò đó là bắp bò barbecue, chứ không phải là bắp bò mà
mình nấu bằng gỗ
luộc.
Đúng rồi, không phải luộc, mình luộc
không phải luộc.
Mình nấu phở mà mình dùng cái xương mà mình nấu mình bỏ vô cái lò hấp bằng gỗ trước,
cái lò nướng bằng gỗ, đúng không? Tức là cái đó là
bắp bò nướng bắp bò nướng,
nướng barbecue,
rồi mình bỏ vô phở. Đó là cái đầu tiên, rất là đơn giản.
Rồi
bây giờ mình làm thêm là sao, và mình làm mấy cái món khác, là ví dụ mình làm cái má của con bò,
À, cái má của má, con bò.
À. Mình nấu kiểu Texas barbecue, mình bỏ vô lò, mình nướng với gỗ và mình bỏ vô bánh xèo. Right?
À.
Tại vì sao? Tại vì bánh xèo là mình thích ăn và bánh xèo nó mình bỏ thịt, thịt hấp gì đó rất là ngon, tại vì nó giòn và nó nhão.
Nướng chứ phải không? Nướng.
Nướng, nướng, nướng. Nướng,
tức là cái má bò.
Má bò nướng.
Mà nướng.
Bỏ bánh xèo.
Yeah. Rồi sắc lát mỏng hả?
Dạ, yeah, mình...
bỏ vào bánh xèo.
Đúng, bỏ vào bánh xèo.
À,
và cái bánh xèo nó có một cái mùi khói.
À.
Rất là mình là người Việt Nam, mình ăn bánh xèo lớn, là bánh xèo nhiều. Và bây giờ mình recontextualize lại.
Tức là mình chế biến nó lại.
Chế biến nó lại.
Nhưng mà người Mỹ thì họ tiếp nhận bánh xèo như thế nào? Họ chắc chắn là họ chưa ăn bánh xèo bao giờ.
Chưa. Thì mình gọi, mình phải người Mỹ thì mình phải nói là cái này là như là mình phải
giống như pancake
savory pancake là pancake mặn, right?
Pancake mặn.
Yeah, pancake mặn hay là crepe mặn hay là pizza Vietnamese.
À, pizza.
Pizza Vietnamese. Cái là mình phải chế cái quan trọng là cái,
tức là họ
cái marketing vẫn, cái,
họ yeah. vẫn phải có cảm thấy là quen thuộc với cái gì đó. Chứ tự nhiên mà nó xa lạ quá vậy thì mình nói là Vietnamese pizza hả? Tức
exactly.
là pizza
yeah.
Việt Nam
pizza
hả?
Pizza Việt Nam có smoked beef cheek or something. Yeah. But, oh, món khác nữa.
Một món nữa.
Một món nữa. Đâu muốn nói là mình làm sausage. Sausage là một cái món ăn đó thích lắm. Right? Yeah. Lớn lên mình hay ăn sausage. Trong nghiên cứu về sausage, tại vì trong thế hệ của trong lịch sử của Texas có nhiều người Đức. Với người Czech là hai cái nước đó là có làm nhiều sausage.
Yeah.
Rồi mình tự làm sausage của mình. Mình lấy, mình xay thịt, mình học kiểu làm sausage. Tại vì sao? Tại vì sausage của người Tây là rất là nổi tiếng. Người ta thích cái miếng cái tròn tròn sausage. Mà mình bỏ gia vị Việt Nam, right? Là sao? Mình bỏ
gia vị gì?
Yeah, mà mình bỏ gia vị của bò lá lốt.
Right. À, so như vậy xúc xích bò lá lốt à?
Dạ, yeah, đúng rồi. Là mình lấy cái lá bò lá lốt mình nướng cho nó ngọt ngọt giống như mình ăn người Việt Nam ăn. Mà xong mình bỏ xúc xích, mình bỏ sả, mình bỏ nước mắm, mình bỏ đường, mình bỏ tỏi, bỏ nhiều gia vị người Việt Nam trong đó. Đó là mình nướng kiểu trong cái lò nướng bằng gỗ hết. Đó là nó rất là hay, tại vì con thấy là phải ngon, but nó làm người ta suy nghĩ, wow, người Mỹ ăn cái sausage này, sausage bò lót là cái gì? Rồi còn mình có cơ hội mình giải thích cho người ta, ok, cái đó bò lót là của bò bảy món, là người Việt Nam ăn cái này, xả
nhưng
là
mà
cái
họ,
gì?
Right? Yeah. Họ, người Mỹ tiếp nhận cái món xúc xích mà bạn pha trộn nó như thế nào?
người ta ăn, người ta chưa bao giờ thưởng thức mấy cái mùi đó.
À, đó. Cái hương vị cái nó hoàn toàn khác, đúng không?
Hoàn toàn khác, mà nó có... nó có khói, nó có đồ
vẫn có những cái thứ gần gũi
gần
với họ,
gũi, đúng rồi.
Quen thuộc với họ,
yeah, đúng rồi. Người Việt Nam ăn người ta cũng wow, cái là
có cái gì quen ở trong đó. Người Việt Nam thì quen với cái lá lốt,
người ta nhắm mắt lại, người ta là nhớ là mình hay ăn với gia đình của mình lớn lên, mình ăn bò lá lốt kiểu đó.
Bò lá lốt thì thật sự cũng là bò mà quấn cái lá lốt và nướng lên.
Đúng rồi, còn mình invert lại.
Mình làm ngược lại, đúng
ngược
không?
Lại. Mình bỏ lá lốt vô cái sausage.
mình bỏ lá lốt vào trong cái xúc xích và mình nướng lên theo cách của...
Người Tây, người Đức, người Tây, người Czech.
Nhưng mà cái đặc biệt là người Mỹ họ tiếp đón cái món barbecue mà chế biến theo cách của Việt Nam như vậy như thế nào?
Nó nghĩa là người ta rất là thích.
Họ rất là thích.
Rất là
vì
thích.
Sao họ rất thích?
Nó nghĩa là vì người ta mới thấy là đồ ăn Việt Nam rất là, nói chung là rất là đậm đà, rất là cân bằng, với rất là easy to eat, light, nó không có heavy,
nhẹ nhàng,
rất là đồ ăn Việt Nam cái mùi rất là nhẹ nhàng, Texas barbecue là rất là nặng, rất là có nhiều mỡ, rất là mà đồ ăn Việt Nam rất là nhẹ, nó cân bằng, hai mình bỏ hai cái thứ với nhau rất là dễ.
Khi bạn làm sự kết hợp giữa barbecue của Texas với lại những cái món truyền thống đặc biệt, đặc trưng của Việt Nam, thì bạn đã tham gia hơn 7 năm làm cái công việc này, thì cái khó khăn, cái thách thức mà bạn gặp phải nó là cái gì?
Theo đoàn có rất là nhiều cái khó khăn. Tại vì mình làm cái này là một cái kinh doanh mới của mình, thì cái nó cũng cái khó nhất. Mình thấy là mình tìm cái người nào làm barbecue giúp mình, nó không phải là như là barbecue là nó rất là
rất đa dạng, informal,
nó rất là informal. Mình phải tìm cái người nào mình thích nấu với lửa, thích nấu lâu dài mà có một cái sự,
tức là cái khó khăn của bạn tìm cái người cộng tác viên cùng làm cùng mà cùng một cái phong cách.
Đó thấy là cái khó nhất của đó là mình không có làm cái này một mình được. Barbecue là một cái nghề là mình phải có một cái có người giúp mình, tại vì nó rất là nhiều thứ, mình nấu lâu, mình nấu nhiều.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Chuyển đến Hoa Kỳ từ khi còn mới 5 tuổi, Don Nguyễn đã lớn lên với những ký ức ấm áp về những món ăn Việt mẹ nấu, nơi đại gia đình luôn quây quần xung quanh những bữa ăn thịnh soạn. Trưởng thành trên mảnh đất hội tụ nhiều văn hóa ẩm thực phong phú của di dân từ muôn phương, Don đã học hỏi về sự đa dạng của ẩm thực thế giới với một hành trình không ngừng khám phá. Từ sự giao thoa đó, ý tưởng kết hợp giữa ẩm thực Việt Nam và phong cách barbecue Texas đã tạo nên một thương hiệu khói barbecue như dấu ấn mới mẻ của ẩm thực Việt Tex, thu hút sự quan tâm và yêu mến từ cả cộng đồng người Việt lẫn người Mỹ bản địa. Tuy nhiên, con đường khởi nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực tại Mỹ luôn có nhiều thách thức và sóng gió đón chờ doanh nhân khởi nghiệp Don Nguyễn trên hành trình đầy cam go này. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục đón nghe trong chương trình kỳ tới, khi một kỹ sư năng lượng mở lòng chia sẻ về quá trình chuyển mình sang con đường kinh doanh ngành ẩm thực tại Hoa Kỳ. Một câu chuyện về ước mơ, đam mê và sự chuyển đổi thú vị. Xin chào và xin hẹn gặp lại.
Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể. Chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9h đến 9h20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.